nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Trên bước đường tu, chúng ta cần nỗ lực đi lên, đừng để lui sụp. Vì lui sụp rồi thì tu lại rất khó. Lui sụp nghĩa là để cho nghiệp và phiền não phát sanh. Nghiệp dễ sanh ra và đáng sợ nhất là nghiệp tự mãn. Con người thường ưa tự mãn, tự cao, tự đại, tự thấy mình giỏi nhất, tốt nhất, không ai bằng mình. Phạm sai lầm này chắc chắn dẫn vào con đường tội lỗi. Ở đây, quý vị đã có giảng đường để tu học, có y đồng phục màu hoại sắc, có tâm an lạc và có được sức khỏe tốt. Đó là những thành quả đáng quý, cần giữ gìn và phát triển thêm. Tâm an lạc và sức khỏe tốt là hai điều quý báu giúp chúng ta dễ dàng làm được Phật sự. Kinh nghiệm hành đạo cho thấy, người có sức khỏe tốt nhưng tâm bất an, cho nên công đức không chứa nhóm được. Vì vậy, trước nhất, chúng ta phải có tâm an lạc. Nếu không, dù có tạo được công đức cũng không thể giữ gìn. Đạo Phật là đạo giải thoát. Đức Phật dạy một nghĩa duy nhất là nghĩa giải thoát, tức tâm an lạc. Ý thức như vậy, chúng ta làm được nhiều việc thì tốt, nhưng không làm được cũng không sao. Có tâm an lạc là bảo đảm đời sống tu hành chúng ta thăng hoa. Còn làm được việc nhưng lại tự kiêu tự mãn, xem thường người khác sẽ bị tổn giảm phước đức. Hoặc không làm được việc thì thất chí buồn phiền, chê bai người làm tốt sẽ bị đọa. Như vậy, thành tựu được việc trên bước đường tu tập tất nhiên là điều tốt, nhưng đừng để phiền não và nghiệp sanh ra. Được việc mà sanh ra phiền não và nghiệp là sự mất mát lớn cho người tu. Phải giữ tâm thanh tịnh. Mười phương ba đời các đức Phật đều dạy một việc duy nhất là giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Ba nghiệp không thanh tịnh thì tất cả việc làm đều trở thành phiền não trần lao nghiệp chướng. Mùa an cư chúng ta gọi là tịnh nghiệp đạo tràng. Chúng ta đề bản tịnh nghiệp đạo tràng và chúng ta tuyên cáo trước hộ pháp Long Thiên, trước Phật tử rằng đây là tịnh nghiệp đạo tràng, là mùa cấm túc an cư. Tuyên cáo như vậy xong, hộ pháp Long Thiên sẽ đến xem tịnh nghiệp của chúng ta ra sao. Phật tử thấy vậy cũng nghĩ rằng chúng ta nỗ lực tu hành nên họ đến cúng dường. Nhưng khi đến, họ thấy quý vị gây nhau là đã phạm tội phá pháp, nói cho dễ hiểu là tội làm đồ giả. Phạm như vậy phải tự biết là phàm nhân không phải thánh, còn sai trái không thanh tịnh cần tự khắc phục. Phát hiện ra lỗi nào chúng ta phải tự sửa đổi, có như vậy mới tiến thân trên con đường đạo hạnh. Nếu không biết sửa đổi lỗi lầm, còn nổi nóng với người chỉ lỗi cho mình là tạo thêm ý nghiệp không thanh tịnh. Chúng ta nói ba nghiệp thanh tịnh trong mùa an cư, mà thực tế không thanh tịnh là đã phạm tội phá pháp. Ngài Nhật Liên dạy rằng đó là tội nặng nhất. Nhiều người tu nhưng ít người đắc đạo vì lý do này. Thiết nghĩ mỗi người phải tự kiểm tra thân tâm mình trước. Đây là tịnh nghiệp đạo tràng, cho nên vô đây chúng ta phải bằng mọi cách làm cho mình thanh tịnh. Có thầy mới tu sơ hạ nói rằng bực tức lắm vì bị kiềm chế nhiều mặt, nhưng vì nghĩ rằng đang tu trong tịnh nghiệp đạo tràng nên ráng chờ tự tứ xong sẽ giải quyết. Nghĩ như vậy vẫn tốt, vì sợ không giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh thì phạm tội, nên phải chờ hạ bản tịnh nghiệp đạo tràng mới giải quyết. Có thể nói thực sự tu hành, nhờ có giới luật ràng buộc, chúng ta tạm gác mọi điều bất như ý, không giải quyết, nhưng khéo tu, được thân cận thiện tri thức, được nhắc nhở. Nhờ đó, sau 3 tháng an cư, nếu chứng được quả dự lưu, thì nghiệp hết. Cho nên ý thức giải quyết của chúng ta cũng không còn là biết ba nghiệp không thanh tịnh đã được tiêu trừ. Riêng tôi, lúc mới tu cũng rơi vô tình trạng này. Gặp nhiều điều ức lòng, tôi ráng dằn xuống, chịu đựng bằng cách nỗ lực sám hối, lễ Phật, tụng kinh. Nhờ đem những gì Phật dạy vào tâm, xóa lần nghiệp của mình, nghĩa là tu chuyển hóa lần tâm xấu thành tốt. Từ đó, tôi phát hiện rằng nghiệp tiêu thì người sẽ xử sự tốt với mình. Trước chúng ta lầm tưởng người xấu với mình, nhưng thực sự họ xấu với cái nghiệp của mình. Ngài Huệ Tư dạy rằng người ta chửi mắng cái nghiệp của mình, không chửi mắng mình, đừng lầm nghiệp và mình. Nét mặt hiện tướng dễ ghét là hiện tướng nghiệp, cho nên họ nói mình dễ ghét, mình đồng ý liền. Như vậy là họ đã giúp mình xóa nghiệp. Đừng lấy nghiệp làm mình. Trái lại, nghe nói trái tai, mình tự ái nổi giận là đã phát triển nghiệp làm cho công đức mất lần. Mới vào hạ, chúng ta chưa quen, vì mỗi người ở một chùa, sinh hoạt khác nhau, cho nên sống chung đương nhiên có đụng chạm. Tuy nhiên, thực tu, chúng ta chuyển hóa lần bằng cách ý thức rằng tất cả người tu đều có cùng một mục tiêu và cùng một việc làm. Mục tiêu và việc làm giống nhau thì một khoảng thời gian sẽ giống nhau. Thật vậy, ở một số tịnh nghiệp đạo tràng, tôi thấy có nhiều người cùng suy nghĩ, cùng việc làm, nên lâu ngày ngoại hình của họ cũng giống nhau. Trong kinh diễn tả các đức Phật đều giống nhau, đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đều có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, vân vân. Mỗi người nghĩ một cách, sống một cách thì không giống nhau. Vì thế, biểu tượng của các vị Bồ Tát không giống nhau, vì mỗi vị Bồ Tát có một hạnh nguyện riêng, hành động khác, suy nghĩ khác, nên các ngài hiện tướng khác nhau. Ngài Trì Địa Bồ Tát chân lấm tay bùn, việc tu hành của ngài là bắt cầu làm đường, không tụng kinh, nhưng dành thì giờ cho việc phục vụ chúng sanh. Trong hội Pháp Hoa, Đức Phật cho biết vị Bồ Tát này có công đức đệ nhất. Ngài làm việc với ý thức hoàn toàn vì chúng sanh, vì thương Phật. Thiền định của Ngài Trì Địa là như vậy. Ban đầu chúng ta không hòa hợp được vì nghiệp khác nhau. Nhưng vào tịnh nghiệp đạo tràng, tất cả chúng ta cùng sám hối, cùng tụng kinh, cùng thiền định, cùng quả đường, cùng chấp tác. Nghĩa là cùng làm một việc, cùng một suy nghĩ. Tu hạnh thanh văn của chúng ta có điều lợi là từ sai khác. Lần lấy tâm Phật, hạnh Phật làm tâm hạnh mình, chúng ta lần lần giống Phật. Có như vậy mới thấy tất cả bạn tu gần gũi, thân thương hơn, là gia đình mình thể hiện đúng ý nghĩa xuất gia là bỏ nhà thế tục vào nhà Phật. Người đi tu nhớ nhà về thăm gia đình, tuy thân xuất gia nhưng tâm không vào đạo, một lúc phải hoàn tục, vì tâm là chính yếu quyết định mọi việc. Xuất gia rồi, lấy chúng xuất gia làm quyến thuộc bồ đề. Tôi trọn đời dành thì giờ thăm viếng, trao đổi, giúp đỡ, sách tấn tăng ni trên bước đường tu, vì tôi coi tăng ni, Phật tử là bồ đề quyến thuộc. Không về thăm nhà không có lỗi, nhưng không thăm tăng ni trường hạ, cảm thấy mình thiếu trách nhiệm. Coi người tu là bồ đề quyến thuộc, từ đó chúng ta mới có đời sống tu hành, chính yếu là đời sống tâm linh, phát hiện và sống được với đời sống tâm linh, tức sống với bồ đề tâm, phát huy bồ đề tâm mới là chí đạo. Từ đây mới khởi tu là tu trên bồ đề tâm, thì kết quả đạt được sẽ rất lớn lao. Lúc đó, đối với bạn đạo, chúng ta cũng quan hệ với họ qua bồ đề tâm, cho nên không có khoảng cách không gian, thời gian ngăn ngại giữa ta và bạn đạo, đó là điều quan trọng cần phát huy. Thí dụ, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, quý vị ở Tiền Giang. Nếu chấp vào thân mạng, vào không gian thì chúng ta cách nhau xa và mỗi lần thăm nhau cũng tốn thì giờ. Nhưng đứng trên bồ đề tâm, không lúc nào mà tôi không có mặt ở đây và trong tâm của quý vị lúc nào cũng nghĩ đến tôi. Chúng ta luôn thương tưởng Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các bạn đồng tu. Không có tình cảm thánh thiện đó khó đắc đạo. Đó là điều quan trọng mà tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị. Như quý vị đã biết, tôi tu Pháp Hoa. Nhiều người thường nghĩ rằng tu Pháp Hoa, mỗi ngày tụng cho hết một bộ kinh Pháp Hoa, 3 tháng tụng 90 bộ Pháp Hoa và ráng tụng chẳng 100 bộ. Tụng như vậy cũng có công đức, vì đã cố gắng tập trung vào việc tụng kinh, ba nghiệp chúng ta theo đó được thanh tịnh. Vì lỡ phát nguyện phải ráng tụng, nhờ đó cũng tự cắt bỏ được nghiệp trần lao. Đó là kinh nghiệm của tôi ở giai đoạn đầu. Hay đặt chỉ tiêu cho mình là mùa an cư này sẽ tụng kinh nào, tụng bao nhiêu bộ. Với tinh thần phấn đấu này, nghiệp không thể phát sanh. Và tu Pháp Hoa, bước thứ hai, tôi triển khai việc tụng kinh văn ở khía cạnh khác. Tụng kinh văn có phước nhưng ít. Tụng kinh phải hiểu nghĩa lý và ứng dụng vào cuộc sống có kết quả tốt mới là điều quan trọng. Từ đó, tôi đặt mục tiêu cần hiểu nghĩa lý của kinh. Kinh Pháp Hoa nói về nhân hạnh Bồ Tát, gọi là giáo Bồ Tát Pháp, là Pháp Phật dạy Bồ Tát tu hành. chúng ta suy nghĩ Bồ Tát tu thế nào và bắt đầu làm theo các ngài cho được kết quả tốt đẹp. Bước thứ hai, ít tụng kinh, nhưng bắt đầu suy nghĩ về việc làm của các Bồ Tát. Trong Kinh Pháp Hoa, quyển thứ 7 nói về các Bồ Tát là Dược Vương, Diệu Âm, Quan Âm, Diệu Trang Nghiêm và Phổ Hiền. Mỗi vị Bồ Tát này có một hạnh khác nhau mà vị nào cũng tài giỏi xuất sắc và cũng rất dễ mến để chúng ta bắt chước tu theo. Theo tôi, Bồ Tát Dược Vương rất dễ mến. Ngài còn có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, là Bồ Tát mà ai cũng muốn gặp, nên tôi khởi tu theo hạnh của Ngài. Vì sao Ngài có tên như vậy? Trong kinh nói, Bồ Tát này tu chứng được Pháp Giải Nhất Thiết Chúng Sanh Ngữ Ngôn Đà La Ni, nghĩa là làm được như Ngài thì gặp người nào chúng ta cũng hiểu được họ. Thực tế cho thấy nhiều người thường phạm sai lầm, thích bắt người nghe mình, hiểu mình mà không chịu hiểu người ta muốn gì, áp đặt người ta nghe theo, chẳng ai nghe đâu. Quan trọng là phải hiểu người, trong kinh gọi là Đà La Ni hay Huệ Giải, nhờ có trực giác giúp chúng ta nhận ra được. Hiểu người nghĩ gì, muốn nói gì là phải có Đà La Ni Huệ Giải, và muốn có Đà La Ni Huệ Giải phải bắt đầu lắng nghe trước. Đa số người muốn nói mà không muốn nghe, không nghe làm sao hiểu được. Nghe nhiều, ít nói là hướng tu của Bồ Tát Dược Vương. Tăng ni nào lập hạnh tu của Bồ Tát này lần lần dễ mến vì ít nói, thường nghe người khác nói. Nghe điều gì tâm đắc, mỉm cười gật đầu, họ sẽ thích và thương mình liền vì nghĩ rằng mình hiểu họ, cho nên có điều gì họ cũng muốn tâm sự với mình. Tôi phát hiện hạnh nguyện của Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát như vậy, nên tôi tập lắng nghe và dùng hiểu biết Phật Pháp để giải thích, mở lối thoát cho họ. Không phải nghe rồi kể cho người khác. Thật vậy, người ta muốn gặp tôi để tâm sự, trút những nỗi khổ niềm đau của họ và mình khách quan nên thấy sáng hơn, mới cho họ lời khuyên chính xác có lợi cho họ, họ mới muốn gặp. Phật giới thiệu Bồ Tát Dược Vương nhằm chỉ dạy chúng ta tu Bồ Tát Đạo phải biết lắng nghe, thông cảm và giải quyết tốt đẹp cho người, mới tạo thêm được Bồ Đề quyến thuộc. Trì tụng Pháp Hoa, chúng ta cần suy nghĩ, tìm hiểu hành trạng của các vị Bồ Tát, học theo hạnh nguyện của các ngài, tâm hồn chúng ta sẽ giống các ngài. Vì chúng ta có suy nghĩ giống và chúng ta áp dụng được hạnh đức của các ngài, thì hành động và việc làm của chúng ta cũng giống các ngài. Học hạnh Bồ Tát để tự trang nghiêm thân tâm như vậy, chúng ta sẽ thành tựu công đức, là người khách quý mà chúng sanh hằng mong đợi. Bài giảng tại Trường Hạ, Chùa Linh Phong, tỉnh Tiền Giang, 2006.
Chánh kiến. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng, chân tánh, chân tâm hay thật tướng là đạo lý cao sâu. Cho nên chúng sanh còn kẹt trong sanh tử luân hồi, còn bị thân ngũ ấm chi phối, không thể nhận ra được chân tánh của chính mình. Vì thế, Đức Phật không thể nói pháp sâu màu ấy. Ngài mới rời Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Uyển khai pháp phương tiện là Tứ Thánh Đế. Vì pháp này có người chấp nhận được và thực tập được. Từ đó, Tứ Thánh Đế chính là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Tăng ni cần suy nghĩ giáo lý Tứ Thánh Đế để thể nghiệm trong cuộc sống tu hành, xây dựng được nền tảng đạo đức của người tu. Chúng ta học giáo pháp này, rồi tự kiểm tra xem điều nào đạt được, chưa đạt được, phải cố gắng điều chỉnh để đạt mục tiêu giải thoát ngay trên cuộc đời. Đối với những ai đã chứng Niết Bàn, được giải thoát, tự tại với các pháp, tất nhiên pháp này không còn cần thiết nữa. Ý này được Kinh Duy Ma diễn tả rằng chúng ta ăn cơm được cơm hương tích và đắc quả A-la-hán thì cơm này cũng được tiêu hóa rồi. Nghĩa là khi chúng ta đắc đạo được giải thoát thì không cần sử dụng Tứ Thánh Đế nữa. Nhưng chúng ta còn phiền não nghiệp chướng bao vây, chắc chắn Tứ Thánh Đế vẫn còn cần thiết và tác dụng hữu ích trong cuộc sống, giúp chúng ta được tự tại với các pháp. Khởi đầu của lộ trình Tứ Thánh Đế là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thập niệm xứ, thập niệm căn, thập niệm lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo. Trải qua thời gian dài, cứ mỗi mùa an cư, trong một ngày chúng ta quán một pháp trong 37 phẩm trợ đạo cho thuần thục để đạt được kết quả hiện thực trên bước đường tu. Riêng đối với tôi, pháp tứ như ý túc quan trọng. Thử nghĩ xem, đối với cuộc đời, chúng ta được như ý hay chưa? Chưa như ý thì tự biết còn bị vướng mắc. Chúng ta nỗ lực tháo gỡ lần cho đến tự tại giải thoát trước mọi sự việc. Đỉnh cao của tứ thánh đế là Bát Chánh Đạo. Lấy Bát Chánh Đạo làm thước đo việc tu hành của chúng ta đã thể hiện ở mức độ cao hay thấp. Đầu tiên là chánh kiến, tức thấy biết của chúng ta ở hai khía cạnh, xã hội và thiên nhiên, có còn sai lầm hay không? Nếu đánh giá đúng cả hai mặt xã hội và thiên nhiên, chúng ta cũng chỉ mới được một điểm thôi. Nhìn về xã hội ngày nay, chúng ta thấy có các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, v.v. Riêng về vấn đề giáo dục, chúng ta phải thấy rõ phương cách ưu việt dành cho người xuất gia, cho người tại gia, cho tất cả các tầng lớp xã hội. Nói cách khác, chúng ta có năng lực cảm hóa mọi người, chuyển đổi được những người hữu duyên trở thành người tốt. Nhờ có chánh kiến, tức thấy rõ không sai lầm. Thấy rõ cái gì? Nhìn một người, chúng ta thấy rõ đời này và đời trước của họ, cũng như thấy được mối quan hệ của họ với chúng ta tốt xấu như thế nào. Biết họ tu pháp nào thích hợp, được giải thoát. Đó là sự thấy biết rõ ràng về con người. Thì người nào đến, chúng ta độ được. Vì đã biết được nghiệp chướng trần lao, mới chỉ dạy họ khắc phục được nghiệp, trở thành người tốt. Nhưng chúng ta thấy còn sai lầm, nhìn về người, xã hội chưa chính xác, thì còn cần nương theo Bát Chánh Đạo để giúp chúng ta có đôi mắt sáng. Và chúng ta biết rõ khả năng, trình độ ham muốn của người, rồi giải pháp tương ưng với họ, giúp họ tăng phước, tăng huệ, trưởng thành trên đường đạo. Còn như ta thấy sai, hướng dẫn người lệch hướng, khiến họ đau khổ, bệnh hoạn, tổn phước. Kinh Pháp Hoa gọi đó là uống lầm thuốc độc. Thực tế cho thấy những sai lầm của một số tăng ni làm cho Phật giáo bị suy yếu. Chúng ta phải suy nghĩ lại để ứng dụng giáo pháp của Phật cho đúng. Pháp Phật ví như thuốc, dùng không đúng bệnh thì không chữa lành bệnh được, thậm chí còn biến thuốc hay thành chất độc. Thí dụ dễ hiểu như pháp tu thiền rất hay, nhưng người hướng dẫn sai khiến cho người thực hành không có được định huệ mà lại sanh ra nghiệp và bệnh. Pháp hay mà ứng dụng sai trở thành có hại. Điều này được Ngài Nhật Liên dạy rằng giáo lý phải áp dụng đúng người, đúng chỗ, đúng lúc mới có giá trị. Bồ Tát Duy Ma cũng quở trách hai vị đại đệ tử của Đức Phật là Mục Kiền Liên và Phú Lâu Na vì các ông đã hướng dẫn người không đúng pháp, làm họ chán nản, không tu theo đạo Phật. Và Duy Ma cũng quở trách Xá Lợi Phất có trí tuệ mà hành thiền sai lầm, không đạt được kết quả tốt. Không đúng pháp là thế nào? Duy Ma bảo Phú Lâu Na rằng tất cả những thanh niên theo học đạo với ông có ước vọng của tuổi trẻ rất lớn. Họ thích học hỏi, thích hiểu biết, thích làm giàu, mà Phú Lâu Na lại dùng pháp viễn ly dạy họ. Họ không cần và cũng không thích pháp xa lánh cuộc đời. Trái lại, họ thích dấn thân vào đời với lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội. Như vậy, áp dụng pháp không đúng đối tượng sẽ làm cho pháp trở thành phi pháp. Ý này cần được suy nghĩ, nhất là khi có người xin xuất gia. Quý vị phải nhận thấy nghiệp của họ, thấy yêu cầu của họ, thấy phiền não của họ. Tùy theo đó, chúng ta có giải pháp đúng đắn. Ngày nay, người ta thường áp dụng phương pháp tâm lý giáo dục. Phải thấy họ có đau khổ buồn phiền nào, có mong muốn gì, tùy đó mà tháo gỡ cho họ. Còn không quan sát kỹ, nghe họ xin xuất gia là chấp nhận và cạo tóc liền, nguy hiểm vô cùng. Nhiều người cứ nghĩ độ họ tu là tốt, nhưng họ có tu được hay không mới là điều quan trọng. Vào chùa vài ngày, họ gây ra bao nhiêu việc phiền toái, chúng ta không giải quyết được cho họ và làm rối loạn cả đại chúng. Điển hình như các em sinh viên, sinh xuất gia, tôi thấy rõ họ vì buồn phiền việc này, chán nản việc nọ, chắc chắn không tu được. Có em chỉ vì thiếu tiền học phí hoặc không có tiền ăn cơm nên chán đời, muốn bỏ đi tu. Tôi khuyên rằng, còn 1-2 năm học nên cố gắng tốt nghiệp rồi đi tu, và tôi cho tiền học phí, tiền cơm. Tốt nghiệp xong, tôi hỏi có còn muốn xuất gia hay không? Em trả lời, thầy để con làm gì đó. Vài hôm sau, em này đưa bạn gái vô giới thiệu với tôi và nói rằng họ định lập gia đình. Tôi bảo như vậy cũng tốt, nhưng phải nhớ đã là Phật tử quy y rồi và có nhận học bổng thì dù ở đâu, làm việc gì cũng nhớ đã ăn cơm của Phật, nhờ đạo Phật mà trưởng thành. Nhớ như vậy thì làm gì cũng được. Người đáng xuất gia làm sa môn, chúng ta tạo điều kiện cho họ bước vào nếp sống thiền môn. Người có vấn đề mà đi tu, gây khó khăn rắc rối cho ta không ít, làm cho đại chúng khổ vô cùng. Chỉ một vài thầy cô nhưng làm phiền cả đại chúng, điều này quý vị nghĩ thế nào? Nếu tăng thân của chúng ta sống thanh tịnh, ví như hồ nước trong suốt, rất là an lạc. Thanh tịnh nghĩa là tất cả mọi người trong chùa đều hiểu nhau và hành động suy nghĩ thống nhất được với nhau. Người xuất gia thì suy nghĩ và việc làm không được khác nhau. Còn Bồ Tát thì đa hạnh, nhưng thanh văn xuất gia chỉ một hạnh, vì suy nghĩ và hành động không giống nhau, dứt khoát không phải là tăng. Bốn người có suy nghĩ và làm việc giống hệt nhau, tập hợp thành tăng chúng. Hoặc tăng chúng có bao nhiêu người cũng được, nhưng hình thức và sinh hoạt phải giống nhau. Một người không giống vào sống chung với đại chúng, ví như đem một vật dơ bẩn ném vào hồ nước trong, làm cho nước bị ô nhiễm không dùng được. Vì vậy, một người không tốt mà cho khoác áo tăng làm hư đạo. Tổ Quy Sơn đã cảnh giác, vọng tình dị tập, chí đạo nan văn. Tăng đoàn chúng ta phải thanh tịnh, không cần nhiều người, nhưng cần là biểu tượng của quần chúng, có cùng một mục tiêu dứt khoát là A-la-hán. Và khi muốn khoác áo Bồ-Tát phải sạch nghiệp. Kinh điển Đại Thừa dạy rằng người chứng quả vị A-la-hán rồi mới phát tâm Bồ Đề, hành Bồ-Tát đạo thay vì nhập vô dư niết bàn. Người tu hình thức bên ngoài đều giống nhau, nhưng có người được quý mến, có người không ai bằng lòng, hoặc có người cảm hóa được quần chúng, hay cũng có người không giáo hóa được ai. Sự khác biệt đó là do chuyển biến của tâm thức. Tôi nhận xét người thường quan sát tâm thức của họ, vì đó mới là phần quan trọng. Người tâm thanh tịnh, phiền não đã vơi, chắc chắn sẽ khác với người đầy phiền não. Chính sự chuyển biến của tâm thức họ đã làm cho chúng ta thương, kính hay e sợ họ. Người tu mà tâm phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không nói gì cả, nhưng chúng ta có dịp tiếp cận, cảm nhận được sự an lành. Như vậy, chúng ta biết người này đã bước một chân vào cửa thánh, nghĩa là đã đạt được quả dự lưu. Phiền não thô đã được khống chế, chỉ còn phiền não phi tế bên trong. Khi còn là học tăng, tôi thấy Hòa Thượng Thiện Hòa, Giám đốc Phật Học Đường Nam Việt, mặc dù bán thế xuất gia, nhưng đức cảm hóa của Ngài rất lớn. Rõ ràng, Ngài đã bước một chân vào cửa thánh, nên tăng ni gần gũi Ngài đều thấy rất an lành. Tôi đi tu từ thuở nhỏ, nên thích kết bạn với người đồng chơn nhập đạo. Đến khi cảm đức của Hòa Thượng Thiện Hòa, tôi nhận ra bán thế hay ấu niên xuất gia không quan trọng. Người gần gũi được, cảm mến được, thì đó là bậc chân tu hướng đến giải thoát. Đối với người đạt được quả dự lưu, tối thiểu người đó không còn bị vướng mắc vào ba việc là ăn, mặc, ở. Cho nên phiền não khó phát sanh và nghiệp chướng bị khống chế. Trần lao nghiệp chướng đương nhiên có nhiều, nhưng điều tiên quyết chúng ta phải đoạn được những sự bức ngạc của ăn, mặc, ở. Tâm không tự tại, thân bệnh hoạn, không thể dựa vào dòng thánh. Tôi nhắc quý vị đừng để thân bệnh hoạn, vì thân bệnh sẽ tác động tâm lý chúng ta khủng hoảng thêm, trở thành đau khổ, làm sao vào cửa thánh được. Điều căn bản nhất là việc tu hành của chúng ta theo tứ thánh đế nhằm rèn luyện được sức khỏe tốt. Ai từng trải qua cơn bệnh hoành hành đều nhận ra sự tác hại của bệnh rất lớn. Lúc đó, tâm lý không thể ổn định. Tâm chúng ta dễ thanh tịnh trong thân xác khỏe mạnh. Không phải ăn uống đầy đủ là không bệnh. Nên nhớ, cơ thể dư thừa quá cũng khổ. Cần điều hòa cơ thể quân bình để có sức khỏe tốt mà hành đạo. Chúng ta thấy rõ khi khỏe mạnh, tâm lý an ổn, cảm thấy dễ chịu, ăn gì cũng được, thậm chí không ăn cũng không sao. Như vậy, còn có loại thực phẩm không ăn được là chúng ta còn một phần nghiệp, cần phải thỏa hiệp với nó. Riêng tôi, những thức ăn không thích hợp đưa vào thì dạ dày hành hạ cái thân. Không ngồi thiền, không tụng kinh, không lại Phật được. Tôi thấy rõ cái thân hành cái tâm. Trên bước đường tu, phải cân nhắc để tìm giải thoát cho chính mình. Vì thế, phải khắc phục bệnh bằng cách thỏa hiệp với thân, không ăn những gì không thích hợp. Cứ ăn những gì không thích hợp là chọc giận cái thân, khiến nó phản ứng, sanh ra bệnh. Trí giả cũng dạy pháp này, trước khi tu thiền, phải tu pháp phương tiện trước, tức phải thỏa hiệp với nghiệp bên trong của mình. Thỏa hiệp được thân xong, tâm chúng ta theo đó được tự tại, và tiến cao hơn nữa, chúng ta thỏa hiệp với đại chúng. Sống chung với đại chúng, tất nhiên mỗi người có sức khỏe khác nhau, tâm niệm khác nhau. Chúng ta nên quan sát xem huynh đệ muốn gì, nghĩ gì. Đối với tôi, điều này cần nhất. Chúng ta quan sát tất cả bạn đồng tu, người nào dễ thỏa hiệp, chúng ta kết bạn trước. Nghĩa là từ đây, chúng ta bắt đầu chấp nhận nghiệp của bạn, thì họ sẽ chấp nhận lại nghiệp của ta, chớ không thể áp đặt được. Người Việt Nam có câu nói đơn giản nhưng rất hay: xây lúa thì khỏi bồng em. Tôi gọi đó là thỏa hiệp. Chúng ta phải biết cách sống như thế nào mà người chấp nhận được, tức là thỏa hiệp với người đồng tu để có thể sống chung và thương kính nhau. Và xa hơn nữa, chúng ta thỏa hiệp với tín đồ, không phải ra lệnh cho họ. Chúng tại gia phục vụ, cúng dường chúng xuất gia. Nhưng chúng ta phải thấy họ muốn cúng dường hay không và khả năng đến đâu. Chúng ta đề xuất những gì mà họ chấp nhận được. Một số Phật tử than phiền không dám đến chùa vì bị kêu gọi đóng góp. Phải thấy Phật tử ăn nên làm ra được thì chúng ta tổ chức việc này lễ nọ, họ mới hưởng ứng. Còn đời sống của họ gặp khó khăn, chúng ta phải cảm thông. Phải thấy thực tế xã hội, theo đó mà hành đạo, gọi là thỏa hiệp với xã hội. Đáp ứng được yêu cầu của Phật tử, họ sẽ hỗ trợ ta. Bánh ít đi, bánh quy trở lại, không thể sinh hoạt theo một chiều. Tôi luôn cân nhắc ý này. Người hợp tác với ta gặp khó khăn, chúng ta phải chia sẻ. Có như thế, họ mới gắn bó lâu dài với đạo. Bước trên lộ trình tu tập tứ thánh đế, thỏa hiệp với thân để không bệnh hoạn, yếu đuối. Thỏa hiệp với bạn đồng tu để có thiện tri thức giúp nhau cùng thăng hoa, và thỏa hiệp với quần chúng để việc hành đạo được phát triển dễ dàng. Mong rằng những hành giả an cư thể nghiệm pháp Phật sau khi mãn hạ được tất cả pháp lữ đồng tu quý mến, vào đời được tiếp đón tử tế và phát nguyện hoằng pháp ở nơi khó khăn cũng được quần chúng và chính quyền ủng hộ. Được như vậy, Phật pháp hưng thạnh. Bài giảng tại trường hạ chùa Liên Hoa, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006.